thì nó khác, nó không có dấn cái gì đó. Mình diễn tả như thế nào mình nói cho đúng nó thì để cho mình thực hiện được cái tâm hoan hỷ, cái tâm vui trước cái ác pháp, trước cái sự làm khổ của người khác đối với mình mà mình vẫn vui vẻ, mình thấy mình không có buồn, tức là mình tu một cái pháp đạo lúc đó để được cái tâm như vậy, nên nó thuộc về tâm hỷ. Còn tâm xả cũng vậy, nó không phải xả mà như cái định vô lậu, mà nó xả đây nó đã xả đặc nhất của nó là tại cái tâm chúng ta thực hiện vào cái xả, nên nó khéo léo, cái không khéo thì chúng ta nói nó thành ra cái xả tầm thường. Cho nên lần lượt thầy sẽ triển khai khi mấy con đó làm bài tâm đó, rồi cái sai cái đúng rồi thầy chỉnh lại, lần lượt mấy con sẽ đúng hết. Lúc bây giờ mới áp dụng vào cái sự tu tập của chúng ta trong cái tứ niệm xứ để xả cái tâm của chúng ta trở nên tốt ráo. Và nhờ có tu tập được như vậy nó mới có giải thoát, chứ không khéo nó không giải thoát. Nên hôm nay mấy con biết cách làm thì thôi, mà không biết cách làm thì hỏi thầy. Hồi sáng thầy nó đi dự tất niên ở mặt trận rồi thầy, cho nên thầy cũng đến dự sự thật thì cũng không có ăn uống gì đâu, tại vì đến cho vui vậy thôi, để cho chúng ta trong cái tu viện chúng ta được ăn. Cho nên vì vậy ngồi sáng thầy dự cái lớp sáng nó còn hỏi thầy, nhưng thầy nó đi thì mấy con tới buổi chiều. Thì có những điều gì thì mấy con cần hỏi để mà viết cho đúng, tư duy suy nghĩ cho đúng. Để mà viết cái bài này không phải là viết để áp dụng cho cái sự tu tập của chúng ta sau này. Chúng ta thấy cái đặc tướng của mình nó hợp với cái tâm từ, hoặc là hợp với tâm bi, hoặc là hợp với tâm thủy, tâm xả, nó hợp tâm nào thì chúng ta sẽ ôm ngay cái pháp đó. Chúng ta thấy thích cái đó thì chúng ta viết nó là có đặc tướng đó. Còn nếu cái người nào mà không có cái thích của cái pháp đó, bốn cái pháp này mà không có thích cái mấy cái tâm này, thì chúng ta nên tu ngay trên tứ niệm xứ để chúng ta sử dụng các pháp chung chung để mà xả cái tâm của chúng ta thôi. Đó là tu tứ niệm xứ. Còn nếu mà chúng ta thấy cái sở thích của mình thích mình thường hay cái tâm từ thì mình tu cái tâm từ, mà mình thích cái tâm bi thì mình tu cái tâm bi, mà mình thích cái tâm hỷ thì mình tu cái tâm hỷ. Do đó mình ôm đặc nhất cái pháp đó để mình thực hiện hàng ngày, mình rèn luyện, có cái phương pháp rèn luyện cái tâm đó, chứ không phải mình muốn có nó có đâu, mà mình phải rèn luyện. Cho nên mình nói đúng rồi cái cách thức rèn luyện thầy sẽ là nói để cách thức để cho mình biết rèn luyện cái tâm đó. Thì khi mà rèn luyện cái tâm đó cũng như là chúng ta rèn luyện cái tri kiến giải thoát niệm, chúng ta hiểu biết nó, để rồi cái mọi ác pháp nó tác động vô thì cái tri kiến nó đánh bạc, nó chuyển qua cái ác pháp, nó không còn tác động chúng ta, nó làm chúng ta hoàn toàn bất động tâm. Đó là cái giai đoạn đầu của sự tu tập. Cho nên ở đây cái tới 24 cái bài này nó rất quan trọng, nó rất quan trọng đó. Cho nên vì vậy mà làm cẩn thận kỹ lưỡng để xem coi cái đặc tướng của mình nó hợp với cái tâm nào ở trong bốn cái tâm này, mình sẽ ôm nó mình đi vào để cho mình tu tập đến khi rốt ráo. Nếu mà cái đặc tướng nó đi vào cái tâm từ thì nó còn tu nhanh lắm, nó còn phát triển tâm từ của mình. Nên phát triển cái tâm từ của mình xong rồi thì không có một ác pháp nào tác động được tâm con, thì tâm con bất động, tức là nhập niệm bất động tâm được, nó dễ dàng, nó không có khó khăn cái thời gian nó thương ngắn. Còn nếu mình phát triển cái tâm từ mình nó không được, tức là nó không hợp đó. Cho nên vì vậy mà mình không thể nào dùng cái tâm từ được, thì mình quan sát đến cái tâm bi, mình thấy hợp với tâm bi. Nhưng mà luôn luôn tâm bi là phải có đối tượng, nó chữ bi thì nó phải đối tượng, chữ thương yêu và chữ thương xót. Mà thương xót đó, nó để chỉ cho cái tâm bi trước mặt mình nó có cái sự đau khổ gì nó mới có xót ra. Còn nó không có cái sự đau khổ gì đó thì cái lòng thương đó thì nó là lòng thương yêu, cái lòng từ. Còn nó có cái sự xót xa, nó là lòng bi, nó là lòng bi. Còn nếu mà lúc nào chúng ta trước cái ác pháp, trước các tạm thọ đau xót, tất cả mọi cái mà cái tâm quan hỷ, chúng ta cái lòng niềm vui trong lòng, thì chúng ta thấy tất cả những cái điều kiện gì nó không qua được cái tâm vui mà. Thì lúc bây giờ mình phải thực hiện tập cái tâm đó, chứ không nó không có, nó có ở trong khi mình. Ví dụ như bây giờ thầy trúng số thì mừng, cái mừng đó là mừng thất tình lục dục, trong cái vui mừng đó của cái tâm tầm thường, tâm thế gian, chứ không phải là cái tâm quan hỷ của cái người tu. Cho nên nó khác, nó không phải nằm ở trong cái quan hỷ đó. Cho nên vì vậy mà cũng không phải mình biến từ cái tâm mà vui mừng của cái cuộc trúng số đó để thành cái quan hỷ của cái sự tu tập. mà mình phải tập luyện cái tâm hoan hỷ trước ác pháp, trước cảm thọ đau đớn của mình, trước mọi cái nghịch cảnh mà mình hoan hỷ trước cái tâm hoan hỷ đó. Do đó mình tập, chứ không phải lấy cái tâm mà hoan hỷ, cái tâm vui mừng của cái thất tình lục dục được thì mừng, lấy cái tâm đó là mình đưa nó lên, hướng nó tới cái chỗ mà nó cao thượng, không phải vì nó là thấp rồi, nó không thể cao thượng được. Cái lòng mình vui mừng như vậy, nó là vui mừng trong ích kỷ, mình trúng số mình mừng, những gia đình mình đi xa bây giờ sum họp mình mừng, thì cái mừng đó là cái mừng của thức tình lục dục, nó không phải triển khai gì cái mừng của cái tâm quan hỷ của tứ vị. Cho nên cái nỗi mừng này đừng có nghĩa là nó cười mắt lên đó là mừng. Cho nên có nhiều người họ nghĩ rằng mình phải luôn luôn tập mỉm cười. Có người dạy chúng ta mỉm cười trước những cái hít vô chúng ta mỉm cười, thở ra chúng ta mỉm cười, mình cứ mình tập luôn luôn, mình tập cho cái sự vui vui vẻ của mình, thì cái sự vui vẻ đó nó gượng ép, và cái sự vui vẻ đó, nó nhằm vào cái thất tình lục dục, cái mừng vui đó nó chưa có thể thở. Còn ở đây mình sẽ tập luyện để rèn luyện cái nỗi vui, cái nỗi vui nó là cái nỗi thanh thản an lạc của vô sự, trong cái thanh thản an lạc vô sự nó có cái trạng thái hỷ lạc. Nó hỷ là vui mừng đó, thì hỷ là tự nó có cái hỷ lạc đó, cho nên mình tập cái hỷ lạc đó, mình tập cái hỷ lạc đó, cái lạc đó, cái hỷ đó. Cho nên ở đây khi nào mà mấy con nhận ra được cái hỷ lạc đó thì mình mới tập được, còn mình chưa nhận ra được thì mình không có tập được. Do đó bây giờ như thầy chân thành, thầy tu, thầy thấy cái hỷ lạc đó, đó là cái hỷ đó, thì tập cái hỷ đó nó mới đối phó được cái ác pháp, chứ không phải lấy cái vui mừng của mình tầm thường mình luyện tập này. Con hiểu chưa? Bây giờ mấy con chưa thấy cái trạng thái hỷ lạc đó, thì mấy con có khó mà tập, bởi vì mình chưa nhận ra làm sao mình tập được. Mình phải biết nó được, mình mới tập. Và muốn biết được nó thì người ta sẽ dạy cho mình cách thức tập như thế nào để có cái hỷ lạc đó, cái hỷ đó, để rồi mình mới tập cái quan hỷ đó, cái vui mừng đó trước cái ác pháp mới được. Cách thức đó như vậy thì mấy con thấy đây là những cái pháp mà cuối cùng chúng ta học trong cái lớp chánh kiến, nó rất là quan trọng. Quan trọng cho nên cố gắng, khi nào mấy con viết thì mấy con phải nhớ những cái tiêu chuẩn mà thầy đã nói, mình viết. Và đừng có lộn, và đưa những cái mẫu chuyện ra coi chừng. Cái mẫu chuyện chúng ta đưa ra thì nó có cái tâm từ và nó có cái tâm bi ở trong này. Nhưng mình nói tâm bi thì mình tách lìa cái tâm từ ra, nằm ở trong đó thì nó có cái tâm từ, nhưng mà mình phải tách lìa ra cái tâm bi, thì như vậy nó mới được. Nhưng mà mình phải xác định cho rõ cái tâm từ là không có thấy cái sự đau khổ của chúng sanh, luôn luôn lúc nào cũng giữ gìn để cho chúng sanh đừng đau khổ. Còn đã thấy chúng sanh đau khổ thì đó mà mình thương xót chúng sanh, đó là tâm bi. Cũng như Đức Phật thấy chúng sanh sống ở trong đau khổ rồi nỗ lực tu hành để chứng đạo, đem lại cái phương pháp giúp cho chúng sanh tập luyện để thoát ra những sự đau khổ đó, đó là tâm bi. Nếu thật sự không thể nói là đó là tâm từ của Đức Phật đâu, bởi vì Đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy con người sống bốn cái khổ, nghĩ mình cũng có cái khổ đó, cho nên nỗ lực bỏ hết mà đi tu để rồi đem cái giáo pháp để giải thoát được cái đó, đó là tâm bi của Đức Phật, không phải tâm từ. Bởi vì thấy biết người ta đang đau khổ, mọi người đang đau khổ. Cho nên cái sự cố gắng để mà thực hiện cho được giải thoát, cũng như thầy thấy biết hiện giờ con người ở trên thế gian này đang thiếu đạo đức, đang khổ đau vì không có đạo đức, vì thiếu đạo đức cho nên luôn luôn tự làm khổ mình khổ người. Cho nên thầy hết sức cực khổ, cách nào thầy cũng muốn dựng lại cái nền đạo đức này, đó là tâm bi. Vì thấy người ta đang đau khổ thiếu đạo đức đó, nó là tâm bi. Còn cái tâm từ là bảo dưỡng tất cả mọi sự việc nó chưa có khổ đau mà sợ tránh cho nó đừng có khổ đau nữa, đó là tâm từ. Còn cái tâm bi là họ đang khổ đau bây giờ tìm cách để giải quyết cho người ta khổ đau, đó là tâm bi. Mấy con lắng con nghe kỹ điều này, mấy con sẽ làm không sai, chứ không khéo mấy con sai rồi tới chừng đó mình áp dụng nó trật, bên từ nó xuyên qua bên bi nó xuyên qua bên từ. Rồi bây giờ mấy con có hỏi thì xem có người nào muốn hỏi gì thì sẽ trả lời. Câu hỏi gì nữa?
Nhưng cô cầm micro đó cô.
Con lên cái ghế này đi, con hỏi lên ghế đó ngồi, con hỏi đi con, có gì không?
Nghe hỏi hôm đó cho có cái Phật tử ở nước ngoài á, trên mạng người ta yêu cầu là
không có nghe,
hỏi người ta nghe được. Mở micro lên.
Như thế hay.
Mở micro lên, mở con khác lên. Mở cái đèn ở đó là được.
Khó thôi. Nó khỏi gì?
Dạ thưa thầy, ví dụ như là
không nghe vậy.
Dạ thưa thầy, ví dụ như là cái tâm từ là ví dụ cái đánh rác á, con tính đấu, nhưng mà con nghĩ lại nếu mà mình đấu thì là bao nhiêu kiến chúng sanh rồi dế rồi đủ thứ trong đó nó chết đó, cho nên con không đấu, cũng là tâm từ.
Đúng đó, đó là tâm từ.
Dạ. Ừ. Rồi thưa thầy, ví dụ như là con đi ngang qua cái cây đó, con thấy dây nó phủ lên quá nhiều thì cái tâm con nó khởi lòng thương, vì vì cái cây tự nhiên nó phủ lên cái nó đè lên cái cây, mà cây phải chịu đựng miết này này của này kia, giống như mình phải đậu cho một cái gì miết đứng vậy á. Nhưng mà nếu mà gỡ cái cây nó dây xuống thì gỡ không được, mà nếu bứt cái dây á thì cái dây kia nó chết mất, thì một cái sống một cái chết đó, như vậy thì cái đó phải làm sao
à? Cái đó phải thấy nó là nhân quả đó. Thì thấy nó là nhân quả thì con như thế nào, bây giờ gỡ một bứt cái dây á thì cái dây nó sẽ chết đi, mà để cái dây nó đeo cái cây thì cái cây nó mang nặng và cái cây nó cũng rất là khổ sở. Đây là nhân quả của tụi nó, tụi nó là thôi chúng ta đừng rớ vào từ bi, chúng ta ở đây không cây được, phải thấy nó là nhân quả.
Dạ thì kính bạch thầy là ví dụ như là ví dụ như là mình thấy ở trong cái làng cái xóm của mình nó có một em năm ba em gì đó học rất là giỏi nhưng mà cái hoàn cảnh khó khăn á, mà mình muốn giúp đỡ thì cái đó thứ nhất là mình có nên làm hay không, và cái thứ hai nữa là cái đó thuộc về tâm gì?
Cái thứ nhất là mình nên làm hay không.
Dạ.
Thực tập là mình thấy cái khả năng mình có thể giúp được mấy em đó thì con giúp đỡ mấy em, vì hoàn cảnh nó nghèo mình biết rất rõ. Mà khi mà khởi sự mà muốn giúp và làm được công việc đó, đó là tâm từ. Tâm từ vì các em đó không có đau khổ gì hết, có thì chúng sẽ học khá hơn, mà không có thì chúng cũng không sao. Nhưng mà vì hoàn cảnh của chúng như vậy thì biết gia đình chúng không có đủ sức để cho chúng học, thì đồng tiền các em đó học giỏi và mình muốn giúp đỡ các em đó trở thành những người có tài trong một cái xã hội để giúp cho xã hội của mình, thì con có khả năng con giúp như vậy, đó là tâm tình chứ không phải là tâm lý.
Vậy thứ hai còn là thí dụ như là hãy về thiên nhiên, thì về thiên nhiên thì có thí dụ như cây cỏ núi rừng suối sông rồi thí dụ như vậy, nhưng mà nếu mình nghĩ thì mình vui trong cái đó thì vui trong đó. Thí dụ như mình nghe tiếng suối kêu, mình nghe tiếng chim hót thế này kia, nếu thật sự mà mình người câu mình vui cái đó thì mình hãy trong cái đó thì và nó đi theo cái đó. Thưa thầy giảng thì chúng con hiểu
cái đó là cái hỷ của thất tình lục dục. Dạ. Riêng cái cảnh mà nó vui. Dạ. Nếu không có cảnh đó thì mình thấy nó mình thiếu, mình buồn, cái đó là mình bị thất tình lục dục, có vui buồn. Còn cái hỷ của tâm hỷ mà của đạo Phật á thì nó là hỷ trong cái do cái ly dục sanh hỷ, là tức là mình ly được những cái dục gì đó nó có cái hỷ đó, thì cái hỷ đó nó rất là quan hỷ, cho nên trong cái ác pháp bị ly dục cái ác pháp nó mới sanh hỷ, là do ly dục sanh hỷ là như vậy. Cho nên cái hỷ này là bằng chứng là chúng ta phải có một khoảng thời gian ly dục chúng ta mới nhận ra được cái hỷ này. Còn cái hỷ mà con vừa nói đó, thấy cảnh thiên nhiên mình thích thú đó, nó yên lặng, dòng suối chảy, rồi chim hót, rồi cây xanh, rồi hàng cây nổ cỏ, nó phù hợp với cái tâm mình. Thế với quan thị trong cảnh đó thì cái quan thị đó nó còn nằm ở trong tác tình lợi dụng.
Dạ kính bạch thầy, nhưng mà thí dụ như chúng con làm bài và phân hủy trong cái thiên nhiên đó thì đó, thí dụ như cái thiên nhiên nó là những cái thứ như vậy mà chúng con nếu mà vui trong cái đó thì nó bị duyên theo dính mắt rồi, đó là thất tình lục dục đó. Mà nếu mà làm bài mà biểu hủy trong thiên nhiên thì không biết phải sao
hết, ly nó đã đừng bị dính mắt nó thì nó sẽ có hủy của thiên nhiên. Bởi vì Đức Phật đã nói ly dục ly áp pháp mà sanh nghĩ lạ, thì o ly dục nghĩ lạ. À, mà
cái chỗ đó chúng con không có làm được, cái chỗ mà thấy với thiên nhiên không có làm được
thì tức là mình đừng dính mắt. Chứ thấy cái bông này đẹp quá, hôm nay sao trời nắng ấm áp quá, thấy nó vui sướng quá, thì cái này là thất tình lục dục mất rồi. Cái nghĩ này nó còn nằm ở trong cái ý của lục dục, cho nên vì vậy mà cái này còn đau khổ đó. Cho nên mình ly hết cái này đi rồi nó sẽ có cái chỉ khác.
Nhưng mà chúng con làm bài cho cái hỷ thiên nhiên thì làm sao ạ?
Thì mình sẽ nói như vậy để cho mình biết, để tập luyện cái hỷ đó. Nếu không kéo con tập luyện cái hỷ dục làm sao? Hỷ của thất tình lục dục thì càng đi tới thì lục dục càng nhiều hơn. Thì như vậy không có ly dục làm sao mà gọi là hỷ? Hỷ này là không phải là hỷ của tứ vô lượng tâm rồi, không phải vậy thôi. Phải không? Chút nữa là mấy con chặt hết rồi đó.
Dạ, thì con mới thấy chỗ đó nó chặt rồi, không có làm được rồi.
Dạ thưa thầy, còn ví dụ như là ở trong cái khóm đó, mà trong cái khóm đó, trong cái gia đình đó, người ta gia đình đàng hoàng, rồi con cái nó học hành tốt, rồi nó thi đậu, rồi thi vui vẻ, mình cũng hoan hỷ với cái vui của người ta, thì có phải là cái đó cũng nằm trong thất tình hay lục dục?
Mình hoan hỷ theo đó thì chứ đừng có ganh tị thì cũng tốt thôi, nhưng mà nó cũng còn cái hoan hỷ đó là cái hoan hỷ của thất tình lục dục.
Dạ thưa thầy, còn một câu nữa là thí dụ như là trong trại cùi, ví dụ như bây giờ mình nói mình tâm bi trong đầu, mình nói đủ thứ, nhưng thật sự biết mình vào trại cùi mà mình xả thân để mình làm thì mình chưa làm được cái điều đó. Mà như các sơ rồi con thấy như trong đó là các sơ cũng như là hy sinh hết cuộc đời mình, không còn thiếu một cái gì để mà giúp những người ở trong trại cùi đó, họ thấy cái khổ của người bệnh đó là cái khổ của họ đó, rồi họ hy sinh như vậy. Nhưng mà nếu mà trong cái hỷ tâm như ở đây ấy, thì là giống nó cũng gần như trong đạo rồi, nhưng mà họ không có đạt được cái gì. Nhưng mà
họ tại vì họ sống ở trong tự là cái nặng, khi mà thấy họ chăm sóc cho những cái người bị cùi mà họ có vốn hết gì hết, coi như là chính họ đang bị cùi vậy đó. Thì họ nghĩ rằng họ có cái niềm tin rằng họ làm được những cái điều thiện đó thì họ sẽ trở về với Đức Chúa, hoặc là trở về với cõi trời, cõi thật nào đó. Cái niềm tin đó, cho nên họ thấy cuộc đời này cũng chẳng có gì, mình hy sinh mình giúp cho người khác, sau khi mình bỏ thân này mình sẽ đi vào. Cái đó là cái ước vọng của tưởng của họ thôi, chứ chưa phải là tình thương thật. Chắc chắn là ai cũng thấy một cái người mà bị cùi thì cũng sợ họ lây cho mình, rồi mình cũng bị bệnh, mình khổ. Nhưng mà đạo Phật dài bằng trí tuệ, chúng ta thấy rằng cái bị cùi này có thể truyền dẫn cho chúng ta, thì chúng ta không nên mà chúng ta hãy thương xót những người này bằng một cái thực tế hơn là chúng ta phải giúp họ với cái tinh thần của họ, để cho họ tự giải khổ, họ đừng thấy họ bị cùi mà họ có cái mặt cử đi mà cảm nó khổ tâm thế này thì khác. Chúng ta đem cái giáo pháp của Phật để an ủi tinh thần họ hơn là chúng ta lại chăm sóc họ mà lúc nào họ cũng bị vết thương đau trên cái bệnh cùi của họ, thì chỉ an ủi trên cái phần thể chất của họ là có người biết thương họ thôi, chứ không bằng chính tự họ phải cứu họ hơn. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta có hiếu với cha mẹ không gì hơn là chúng ta đem chánh pháp của Phật dạy cho cha mẹ mình, thì đó là một người đại hiếu. Còn con có đem thực phẩm, có đem cái gì đi nữa, chăm sóc cha mẹ gì đi nữa thì nó cũng chưa phải gọi là đại hiếu. Do nên vì mình có thương người thì mình phải đem cái chánh pháp của Phật làm cho họ tự cứu họ ra khỏi đó, là mới thật sự là thương người, mới gọi là từ bi của đạo Phật.
Dạ như vậy thì mấy sơ đó là thể hiện lòng bi như thế này.
Nói chung cái hành động đó là bi nhân vì tinh thần của họ, chưa hẳn là bi vì họ còn cầu để mình làm cái việc đó để trở về với Chúa thì chưa hẳn là quên. Còn đạo Phật đó, mà nếu mà chúng ta làm được những hành động trước cảnh đau khổ người khác thì chúng ta giúp cho họ, thứ nhất là tinh thần họ từ cứu họ, cái thứ hai là chúng ta từ chăm sóc họ. Chúng ta nghĩ rằng đây là nhân quả, nếu mình mà chăm sóc những bệnh cùi này mà tất cả những bệnh cùi người này mà sang cho mình vui vẻ chấp nhận thì đó chính là đạo Phật dạy chúng ta phải thực hiện những điều đó cả vật chất và tinh thần.
Thưa thầy, như về cái tâm bi mà trực tiếp như các vị thánh thì con thấy như hôm nọ mà thầy cứu con mèo đó thì thật sự tất cả chúng con ở đây không ai làm được điều đó, vì gì đâu có dám đụng vô là nó xấu, mà lúc đó con thấy cái tay của thầy nó nát không còn mỗi gì hết thì vẫn ôm những nó này kia rồi đó, thì cái đó là không ngoài như thầy rồi ha, không ai dám làm cái chuyện đó. Thấy sợ quá.
Nói chung là trước cái cảnh như vậy mà cái lòng là bi của một người tu thì không nỡ để thấy bao nhiêu con chó mà dài dò con mèo chết một cách rất là đau khổ, cho nên thầy phải ôm con mèo lên mà đỡ rất cao để cho chúng không có còn như vậy, mà nó cũng vẫn cắn ai này. Không sao, đó là nhân quả mà. Khi đó cái người tu người ta thấy được cái nhân quả người ta không có ngại, cái trước cảnh đó thì cái con sợ lắm.
Con cảm ơn.
Bây giờ mấy con còn ai hỏi gì nữa? Nãy giờ học thêm được một chút rõ về từ bi hỷ xả. Thầy biết không khéo rồi mấy con diễn tả không đúng, con vậy chứ nó không đơn giản. Thì từ cái nhân quả tạo học đến nhân quả con người, rồi các pháp vô thường, thân vô thường, rồi thân bất tịnh, các pháp bất tịnh, rồi bây giờ tới từ bi hỷ xả, mà không khéo thì mấy con sẽ không làm được. Nhất là bốn cái pháp gọi là tứ vô thượng tâm của đạo Phật rất khó hiểu. Hầu hết các nhà đại thừa từ xưa đến giờ giải thích đều không hiểu tứ vô thượng tâm, vì không hiểu nó là pháp độc nhất để chúng ta đi đến cứu cánh hoàn toàn, cho nên hiểu rất là cạn cần. Với cái tâm phàm vô, với sự tu chưa chính thì không thể hiểu được tứ vô lượng tâm, nghe thì dễ, làm thì sơ sơ thì được, nhưng đi sâu để đến cứu cánh, làm chủ được bốn kỳ đau khổ bằng mặt pháp tứ vô lượng tâm thì người ta không hiểu nó. Người ta không hiểu nó như hồi nãy thầy đã nói, như cái tâm hỷ là cái niềm vui, mà cái niềm vui thì ai cũng biết, nhưng cái niềm vui đó trong thất tình chứ không phải trong chỗ ly dục ly ác pháp mà có niềm vui đó. Nhưng trong kinh Phật đã nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền do ly dục sinh, chỉ là cái hỷ là của do ly dục, thì điều đó mới gọi là hỷ của tứ vô lượng tâm. Nên hiểu được như vậy thì chúng ta mới diễn tả được và chúng ta mới biết cách thức để thực hiện tâm hỷ. Chứ nếu không thì chúng ta cứ cố gắng giữ cái miệng cười hề hề, đụng đâu cũng hề hề, thì thiệt ra thì nó là hỷ của phàm phu chứ không phải là hỷ thật sự. Cho nên khéo léo để chúng ta tập cái tâm hỷ chúng ta cho đúng cách thì mấy con sẽ thấy được giải thoát. Bởi vì các con nghe cái câu Đức Phật dạy ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc, chữ hỷ thì chúng ta thấy đây mấy chỗ là ly dục. Thì như vậy là khi chúng ta diễn tả được cái trạng thái hỷ này, cái hành động hỷ này nó phải ở chỗ ly dục chứ không thể chỗ còn dục mà diễn tả nó đúng được. Như vậy nó mới đúng. Thì mấy con cố gắng làm cho đúng, dù ít dù nhiều rồi thầy cố gắng triển khai cho mấy con sẽ làm hết thì cái tâm hỷ. Rồi ai có duyên với tâm hỷ thì chúng ta sẽ thực hiện từ cái bước đầu để chúng ta đi vào cái tâm hỷ cho đạt được. Mà khi hỷ rồi, khi mấy con đi dục cái ác pháp mà đã có tâm hỷ rồi thì không có ác pháp nào tác động vô mấy con được, nó không có động nào hết động. Cho nên ly dục cái ác pháp ly rồi làm sao còn động ác pháp, nên cái niềm vui đó nó mãi mãi. Đó là tứ vô lượng tâm thì của chúng ta. Đó, bây giờ mấy con hỏi gì thêm đâu, con hỏi con đợi chỗ đó có cái nghiệp đó. Không làm tiếng ghế.
dịch. Sau khi con nghe xong thì con trước khi đi thì con nghe con mang của con thầy dạy cho con hết, chứ được mở cửa nhà tiền tài tất cả cái gì với con trả hết. Đến trong người con thì không còn cái gì để trả nữa, thì con bảo con xin quy thầy. Thế con xin quy thầy xong thì do bệnh của con chưa khỏi cho nên là con xin thầy là chứ không con người con trị bệnh. Thế khi con về con trị bệnh thì đấy thì họ bảo con là chắc là có nhiều tiền lắm, bán cái nhà ba tầng lên Hà Nội chắc là hàng tỷ đồng. Nhưng họ về họ mới gì thì họ sợ cho con. Nhưng mà sau 2 năm gọi về thì họ không thấy con có gì để con chữa. Thì bây giờ họ cũng cho các mẹ thuốc chống chống độc và nhân ngôn thật tín mà không thể biết. Con không biết con cứ thế con là mình tự. Thế khi mà con thấy người con không còn sức, không sức để bước đi nữa, con kiếm tìm thầy. Trong trường hợp này thì con thấy thầy cho con tháp để con đó, sức con vượt qua. Thì thầy con nói là đây là tuyệt kiếp nhân quả của con cô con cùng, thì con hãy vào trong thầy để tránh những thầy ác với ác. Thế nhưng trong cái điều kiện của con cũng rất muốn vào trong thầy, nhưng con cũng rất là sợ, sợ ở chỗ là cuối đấy bảo là ông bà thức ấy, là cái bài nào á cứ đi ra đi vào nhiều thế này thì sẽ ảnh hưởng đến các cư sĩ, các phật tử phải nội đối với quý vị thiên nhiên, cho nên con không ngồi trong thầy. Thì con đã trình thầy rồi, thế thì trong cái thì con nên là chưa thanh tâm để con tránh được các người khác. Thế nhưng nên đấy thì cũng có cái thật và cũng có cái nghịch. Thế thì dù là nghịch dù là thật thì chúng con cũng cố gắng để vượt qua để không xảy ra cái gì đáng tiếc xảy ra. Mặc dù trong ấy thì lúc đấy quả thật là con cũng buồn, thế nhưng mà con nghĩ là đã là được thầy dạy lại thì không được buồn mà cũng không được đau khổ, cho nên là con sẽ cố vượt qua cái loại không buồn không khổ để tránh những cái sự đáng tiếc xảy ra. Thế thì đây mới để con nói nỡ mồm thôi, chứ cũng không phải con tạo ra các cái chuyện như vậy. Thế nhưng con đã vượt qua 4 lần. 4 lần để nghe họ học, nhưng mà con cũng im lặng không nói gì. Nhưng mà thực ra trong tâm con cũng không được vui. Thì trong bài tập này thì con không biết là trong cái điều kiện như thế này thì nó còn lẫn cả 4 tâm. Từ vì là có tất mà con làm bài tập, con định nói những cái chuyện đấy, nhưng mà con thấy nó lẫn lộn quá, con thấy khó hiểu. Con xin kính thỉnh thầy để thầy dạy cho chúng con, để cho con biết cách làm bài để tu tập cho nó được thuận tiện hơn nữa.
Trong cái hoàn cảnh tại gia của con mà để thực hiện tâm từ bi thì lúc bây giờ là trong khi mà họ hại con thì con vui vẻ, con tha thứ những cái điều mà người ta làm cho con khổ, thì đó là con quy về tâm từ, chứ không phải là tâm bi. Luôn lúc nào trong hoàn cảnh của con thì tu đều là con thực hiện tâm từ chứ không phải tâm bi. Còn từ thì tâm từ nó có xả, khi mình biết cái người họ chưa hiểu biết, họ làm những cái điều nên là họ rình rập để họ nghĩ con bán nhà có tiền nhiều để họ lấy tiền, nhưng mà họ không lấy được rồi họ bỏ thuốc độc điều này đi kia làm cho con khổ sở, thì đó là luôn luôn lúc nào con cũng tha thứ họ để con sống, đó là cái tâm từ. Vì chính cái con nó không thấy hoàn toàn đó là cái nhân quả, cho nên mình chấp nhận để mình trả nhân quả và đồng thời khởi sự mình thương yêu những người mà họ có cái tâm ác để mà hại mình. Mà nhìn theo thầy thiết nghĩ họ là những người chắc cũng gần gũi con lắm chứ không phải xa, và đồng thời chắc họ cũng ghét con lắm, cho nên họ muốn tìm cách họ hại con. Chứ người ta rình mà lấy trộm không có thì cũng chắc người ta bỏ, chứ người ta cũng không bao giờ mà đi đến hại người khác như vậy đâu. Nhưng mà vì có lẽ họ cũng ghét con, cho nên họ muốn hại con như vậy. Vì vậy mà con nên lấy tâm từ, thứ nhất là con sẽ thương yêu họ, thứ hai là con lấy tâm bi để mà tha thứ họ, tức là họ hại con, tức là con lấy tâm bi con tha thứ họ. Còn tâm từ là họ sân họ giận họ ghét con thì con lấy tâm từ mà tha. Ở trong cái dạng của con nó có từ và bi, cho nên biết áp dụng lúc nào từ mà lúc nào bi thì nó mới rõ ràng cụ thể cho cái sự tu học của con. Như mình họ thù oán ghét con, hoặc là họ khởi tâm tham thấy con có tiền nhiều cho nên họ muốn đến tiền của con, bi của con đối với những người đó thì đó là tâm lúc này con không phải là tâm xả đâu mà từ bi. Còn nếu mà con không có từ bi thì con sẽ đau khổ vô cùng. Còn nếu mà xả thì tức con bị ức chế, và đồng thời thầy thấy con có xả nhưng mà xả bị ức chế cho nên con còn buồn. Thế nếu thật sự con áp dụng tâm từ bi thì con không có buồn, con có tâm xả trong đó mà xả ức chế và không phải thật xả đâu, cho nên con còn buồn. Và bây giờ con nhắc lại thì cũng còn có thật sự là còn nhớ mà nhắc lại, tức là cũng còn có buồn ở trong lòng. Cho nên từ đây về sau con xả bỏ, đi quê đi, không còn nhớ gì cả nữa. Đến ngày giờ này con đến tu viện con tu thì chỉ một lòng duy nhất là đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Đến giờ phút cuối cùng ra đi tự tại, làm chủ được hơi thở của con. Vì mạng sống của con ở trong hơi thở mà làm chủ được hơi thở thì con sẽ an ổn nhất trong cuộc đời của con, không có gì hơn nữa. Cho nên con đang thực hiện những cái điều gì phải qua đó là tâm thường và tâm bi, chứ đừng gọi thực hiện tâm xả, vì xả như vậy là ức chế tâm. Còn từ bi thì phải rốt ráo, cho nên khi mà từ bi rốt ráo thì nó cũng không có hận, không có buồn trong lòng con. Con dùng từ bi là tâm từ tâm bi mà con xả là do đó con bị có phần ức chế. Còn từ bi thật sự thì không xả mà không bị ức chế, vì thương thật với người đó, thương họ thật, cho nên từ đó tự nó xả chứ không phải là tâm. Cho nên con không buồn nữa. Phải lấy thật, khi mà áp dụng lòng từ một lòng bi của mình là thật sự từ bi của mình thì mình sẽ xả những cái ác pháp đó, những cái tâm đó. Nhưng con hỏi thì
con kính bạch thầy, thì trước khi con làm đây thì con cũng chưa được làm đỉnh lễ thầy, cho nên con có hỏi cô nước là cô nước khi là con muốn mang cái số tiền đó được làm đỉnh sư cũng làm thầy, thì cô biết thế nào để trong đấy thì không có nhiều thì cũng có tự chuyển xuống thôi, thì con cũng chưa biết được luôn như thế nào, cho nên con cũng chỉ đáng tính rằng là chủ thế trong đó thì con cũng có cũng làm các phật tử ở đấy để môi mảnh đất nào đấy để có chỗ mà cho nó bắt thai, nhưng mà ý kiến của thầy hồi đó là không được mua, cho nên là cái số tiền đấy các cô bắt nhớ lại, nhưng mà con cũng nhất định không nhận, con bảo nói đây là không phải của tôi, vì tôi không dám nhận cái tay cầu của cô đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì tự ra hãy đáng đến nhà con trả là con trả đều thì cũng không có cái chuyện xảy ra, nhưng mà con đã nuôi cháu và cho nó học đến đại học, bây giờ cháu đang là phó tiến sĩ thì con tập trung cả cho cháu và các cháu thêm con cũng cho, nhưng mà con cho cái cháu này thì không đáng kể, cho nên là từ đó thì cũng xuất phát từ cái tâm tham cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nói chung là trong họ cả trong vùng họ nhà con ấy, thì họ xa có họ gần vẫn có mất, thế nhưng mà họ xa ấy, thì họ đến mình là chính, chứ còn họ gần thì chỉ có động thực thôi, ví dụ các con là mạnh người 30 năm chẳng hạn thì con cũng im lặng không khai, con cũng không có động thực, bởi vì con xét thấy đây là thầy đã dạy là nhân quả rồi thôi. Thế nhưng mà cho đến bây giờ ấy, thì hiện tại là con sẽ còn nguyên, thì con cũng mang đến nước vì con không cục sức để đi nữa, thì con mang đến nước ấy, con đã ăn hàng ngày ấy, thì con mới mang lên cơ quan cũ của con, thì con đưa cho 5-3 viện viện để hóa học chất tự nhiên, hóa phân tích, hóa hữu cơ và hóa phân phun. Thì tất cả 4 cái viện hóa này họ xác định họ kết một cái nội chung là trong cái nước có như thế này. Hệ thứ nhất là biến thối là một này, cái thứ hai là tăng cả thuốc sâu, cái thứ ba là nhân ngôn mà ngày nay gọi là thạch tín ấy. Thế mà con cứ ăn vào cứ nhiễm như thế trong 2 năm liền. Và cho đến bây giờ thì con xài muối cũng uống rất là nhiều, và các loại thuốc sâu là nó rất là thị thiên quý. Con là bây giờ mặc dù con ôn tháp của thầy, nhưng mà nếu con không thuốc thì con không thể tống một thịt tím ra ở ngoài được, cho nên là con cũng xin thỉnh thuốc thầy đang lấy ra là thầy tăng lý. Nhưng mà cái thầy tím là người gọi là nhân ngôn á, tính nó độc lắm, mà khi ấy thì con không còn gì để mua thuốc uống nữa, thì con có ra lộn. Thì các bạn mà người của con nói là thôi đừng có thích giáo nữa, tôi biết là bác sư thì bác không muốn nhận cái gì của ai, đó là cái tính của bác sư rồi, 13 năm học với nhau chưa có hiểu. Thế nhưng bây giờ 180 người chỉ tặng bác 180 thuốc là bác có thể là không bệnh được, nếu người phải bệnh thì chúng tôi sẽ tặng bác thêm 1 thang nữa, cố gắng uống cho khỏi bệnh mà không sức để đi tu. Con kính thưa thầy, đấy là cái hiện trạng của con là như vậy. Thế nhưng mà con cũng rất là lẫn lộn, không biết là tâm trời hay tâm bi với mình hay chả. Con là muốn là xin kính thưa thầy, thì thầy dạy cho con để cho con biết làm bài, là để sau này cũng không trả lời hết theo lòng thầy. Thậm chí là trước khi con vào đây thì con cũng xin thầy cái đồng lương tối thiểu của con như vậy, cho con định đi đâu vì con không còn gì để trả ngoài đồng lương. Con có xin thầy là một là đưa vào chạy trẻ một cô, như hai là đưa vào chạy thanh binh vì họ có thể dân dân nước, nhưng mà con chưa được thầy dạy và nên con cũng chưa được cái đó thôi. Chứ còn bây giờ thì quả thật là con không còn gì để
Như vậy thì bắt đầu về cái đồng lương của con, thì theo thì thiết nghĩ con nên gửi cho những người thương quên thứ nhất để an ủi những người đã hy sinh cho đất nước. Cái thứ hai là có thể nơi đồng lương con biết không gửi cho thương binh thì gửi cho những trẻ mồ côi, an ủi những nỗi bất hạnh của chúng. Nó là cái điều kiện mà con buông xả với cái tâm rất tốt lo lắng cho xã hội tương lai của trẻ em, thì điều đó điều tốt nhất. Còn ở tu viện chúng ta tạm thời con đừng lo gì hết. Còn ở đây thì coi như là một cái nơi để con du tâm tu tập, coi như là con xả bỏ hết rồi, con mới vào đây. Còn nếu mà con đem cái đồng lương con cúng dường vào đây thì đương nhiên là con nghĩ rằng đó là cái sự sống ở nó, con không phải là đi sinh của Phật tử, cho nên con cũng sẽ không cố gắng tự tối đa. Cho nên vì vậy mà con lo đi làm cái gì từ thiện đó tốt hơn, để con đến đây con xin ngàn một bữa cơm sống, và từ đó con mới nỗ lực tu đến giải thoát hoàn toàn. Đó là thần khí của thầy tiên Phật, và đồng thời cũng là cái tâm từ của con đối với những người thương binh. Họ hy sinh một phần cơ thể của họ đối với tổ quốc, và trẻ mồ côi bất hạnh sinh ra không có cha mẹ, thì cái đồng lương của con cũng nói rằng cái tình thương của cha mẹ đúng một phần để an ủi cho những đứa trẻ, thì điều đó là yếu tố của con. Còn một cái phần con thì cũng đúng nhiên con đến đây nhờ cái duyên Phật pháp, con nỗ lực công tu để làm chủ, vì vậy mà con đang xả nốt cái này, chứ đừng để đó mà con nghĩ rằng đã lo cái này lo cái kia thì tâm con cũng chưa bao giờ xả được hết. Còn cái về cái phần mà người ta lo than phúc cho con, đó là cái nhân quả, nhưng mà tâm đức quân đệ anh em cùng nhau mà hỗ trợ được, mà khi thấy con bệnh đau người ta sẽ giúp con để con uống thuốc, thì đó là cái nhân quả để người ta đối với con, người ta biết con bị thật tính, tức là bị cái chất thật tính, thì cái chất thật thật, cho nên người ta làm thuốc cho con giảm đau, thì đó là tâm bi của họ đối với con. Còn con nhận, con nhận cái lòng thương yêu của họ, đó là tâm từ của con để làm cho họ vui, thì đó là tâm từ của con. À, tất cả những cái này đều sống ở trong lòng từ bi đúng cách của nó con. Nó như vậy thì con an tâm mà bảo tu tập hơn, và tu tập thật sự, tu tập thật sự tức là đừng thấy lỗi mình, đừng nhìn lỗi người, hay làm gì là nhìn rõ của mình, vì tuổi đời của con cũng quá lớn rồi, không còn khó khăn nữa, cho nên cố gắng để thực hiện được sự giải thoát làm chủ sinh già và chết. Nó đòi hỏi mấy con ở công phu, công phu rất nhiều, ở dưới luật rất nghiêm chỉnh. Nếu mấy con không giữ gìn hiểu được nghiêm chỉnh mà không nghe lời Phật dạy, thấy lỗi mình mà không thấy lỗi mình mà thấy lỗi người, thì chắc chắn mấy con tu hoài không có đến đâu. Hãy đừng thấy lỗi ai hết mấy con, luôn luôn lúc nào mình cũng thực hiện tâm từ tâm bi tâm xả của mình, nên mình không thấy lỗi mình thì con tu mới tốt được. Nhớ cổ còn có gì thêm nữa không con?
Không, chứ này thầy, thì con không muốn nhận là vì thế này. Trước kia ấy thì bố con còn sống thì bố con ta nói như này: ông nội dạy bố là có cơ thì mà có cơ, mà giữ dây thôi chắc kéo như mất đời. Thì cái này dạy ông nội của bố đã thực hiện trong cuộc sống của bố, mà bố đã thấy thì nó có ích rất lớn. Và bây giờ bố lại thêm một điều nữa là trong cuộc sống thì trước hết là không để cho ai lợi dụng mình mà lợi mát, mình cũng không nên lợi dụng người khác khi cần thiết, nhưng mà đến mức độ quá mức thế và là, nhưng mà cũng không phải mình làm như thế thì không có bạn bè, nhưng mà nếu như thấy người bạn bè chân tình này người ta bị xa thân đỡ nước thì con sẽ nên giúp người ta với khả năng của mình với điều kiện này, thật sự từ tấm lòng chứ không có cái thắng thiệt hơn. Thì bố con nếu vẫn dạy như vậy, vấn đề là con thường ghi nhớ những câu đó nên con không nhận những cái năng tốt của cô bạn cũng cho. Thế trong đó thì con xin ra đường để con chưa hết, con không nhận. họ có nói đi về nói lại là trong 13 năm học liền tục liên tục như thế, chúng tôi hiểu việc không nhận nhận là không được, con cũng không nhận nhận là con cũng sai lầm như thế.
Là tự nhiên con không nhận, tức là con không nhận cái lòng thương của họ đó con, tức là con cũng sai, bởi vì con cố chấp ở trên cái lời nói của ba con, của ông bố con, thì như vậy rõ ràng là mình quá cố chấp, bởi vì mình biết cái tình thật của người ta thương mình thật, bạn bè trong khi biết con cái đồng lương của con và con luôn luôn lúc nào cũng làm cái việc thiện tốt cho nên họ sẵn sàng giúp con, mà con phụ cái lòng tốt của họ thì con cũng làm một cái điều không tốt. Tức là mình thiếu tâm từ khi người ta cho những món quà cho mình, mặc dù là mình thừa hoặc là mình thấy mình người ta cho, người ta có nghĩ người ta lợi dụng mình đâu, thế mà mình từ chối làm cho người ta cũng thấy buồn. Và do đó mình thiếu cái lòng từ, mình thiếu cái lòng bi, mình không nhận, trong khi người ta thật tình chứ không phải là người ta giả dối hoặc là người ta biếu mình cách lợi dụng mình bằng cách này cách khác, cho nên vì vậy mà mình phải nhận thực cái lòng thật của họ. Khi ông bố con dạy đúng nhưng mà con cố chấp thành là con sai.
Dạ. Cảm ơn thầy.
Rồi con.
Một thầy, sao con hiểu thì tâm từ nó bao gồm cái lòng hiếu để bậc thảo với cha mẹ với thầy bạn, ví dụ như là vô phấn là đối với người cha là cổ tổ, hay là mẫn tử thiên là có cái tình thương với người kế mẫu, là mặc dù là người đó đối với mình là rất là trách nhiệm, và tâm từ nó bao gồm cả cái lòng tôn kính nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng và tránh né để cho mọi người là chúng sanh được an vui sống.
Đúng, nhưng mà chuyện mẫn tử thiên là nó là tâm bi đúng không? Vì trước khi cái bà gì đó là đối xử với mẫn tử thiên rất là khắc nghiệt, cho nên Mẫn Tử Thiên biết bà rất là ghét đối với mình khắc nghiệt, cho nên vì vậy Mẫn Tử Thiên đối với dì mình rất thương, cho nên khi người cha mình đuổi dì đi thì Mẫn Tử Thiên quỳ xuống xin cha, nếu mà cha đuổi đi thì ba anh em chúng con đều khổ ấy. Đó là một cái lời nói rất là thương dì con. Cho nên cái đó là tâm bi con chứ không phải tâm tình.
Còn bàn làm mẫu đối với cái mặt thử là ba lần về nhà là tâm gì
đó là tâm từ con thương con mình, để nó ở chỗ đó nó sẽ nhiễm đi nó sẽ trở thành những đứa con xấu, người xấu, đó là tâm từ để tránh, coi như tâm từ nó chưa bị gì hết thì mình chuẩn bị cho nó được bị, cũng như một cây cỏ mình đừng dặm đạp lên để cho nó được sống tươi vui, mình dặm đạp lên sợ nó héo úa, đó là tâm từ. Còn khi nó héo úa rồi thì mình lấy nước mình tưới nó, đó là tâm bi.
Như vậy là vô phấn và đối với cha như vậy là cũng là tâm bi, cũng
là cái cha khổ đó, đối với cha là tâm bi. Còn cha mà không khổ đó, cái hiếu mà cái cha không khổ mà lo lắng cho cha như quạt lòng ấm lạnh á, thì đó là tâm từ.
Dạ. Con nghĩ là mình không có cái tâm hỷ mà giải thoát, nhưng mà khi mình gặp mọi người ấy, mình mỉm cười với nhau để cho nó giải phóng cái sự căng thẳng trong những cái thời tu, như vậy cũng là tâm từ đúng không?
Cái đó là cái từ chứ không phải là tâm hỷ. Mình vui nữa, mình cố mình giữ cái gương mặt vui để cho nó có sự hòa hợp nha. Mình giữ cái nét mặt đừng có câu có đó, thì nó cũng hoàn toàn ở tâm từ. Mặc dù là cái niềm vui mình ở ngoài mặt mình cố gắng thì nó là cũng là thể hiện của tâm tự chứ không phải là tâm hỷ gì đó. Rồi có mấy con hỏi gì mấy con?
Tâm tư.
Rồi con hỏi cứ hỏi đi thôi, hỏi là thiệt trả lời. Hay là con đọc ở trong này?
Không đọc, con lấy con làm ra để thầy. Thì tí nữa thầy trả lời cho con. Còn bây giờ con hỏi thầy tâm tư. Tính về thầy, con thì hoàn cảnh gia đình nó hơi khó. Khó là vậy là con phải chịu với các nhầm nhầm. Thì trước khi đã em con đã sắp đấy nuôi các em nhỏ thì mình phải lao động cực nhọc để mình nuôi em và bản thân mình thì phải hy sinh để học tập. Thế và hy sinh làm lao động vì là mình con cả. Thế và đối với các em con thì cũng còn nhỏ, ví dụ như là con em thứ hai con nó cũng kém con phải 5 tuổi. Thế nhưng mà em thì còn nhỏ thì học cho nên mà lại yếu nữa thì em học thì con cũng đi làm. Ví dụ như là đồng tiền, đồng gạo, con nuôi em thì thường thường con cũng phải hướng dẫn cho em. Và bây giờ em phải cố gắng học hành để sau này mà trưởng thành rồi thì con em có văn hóa thì em đi ra thì em xây dựng cuộc đời em thì tự lập thì nó tốt. Cho nên là ví dụ như những người
được cái micro sát mình trước thôi, được micro sát nữa để cho mình
thì trong quá cái chỉ con tức 11 tuổi thì con cũng không biết cái lẽ như vậy, nhưng từ 15 tuổi giờ đi thì con biết hết. Thì con lao động như vậy thì nói về học hành thì con phải hy sinh rồi. Ví dụ như là con phải bỏ mặt từ lớp 1 đến 4 con không học được mà con phải đi lao động. Vì lúc bây giờ là nhà con thì mẹ con thì và bố con thì vì cái nghĩa vụ là để tức là làm hiểu lạc hậu về cái chuyện là giữa con trai và con gái, cho nên là sinh trong gia đình những 11 người con. Thế mà cứ năm một như vậy cho nên bố mẹ con rất là ốm yếu, nói về lao động ở ngoài đồng thì không thể lao động được. Thì mẹ con lại bị bệnh hai cái chân nó tê dại không thể đi được. Thế thì chỉ ở nhà những việc nhà. Thế thì trong 11 em đó thì thực ra thì không sống cả được, bởi vì lần lượt thì chúng cũng ốm đau chúng ra đi. Thì đến cuối cùng thì còn được 7 người thì 6 người con gái và 5 người con gái, 2 người con trai. Thì đến cuối cùng thì con cũng phải đảm nhiệm trong cái thời gian mà con còn ở nhà. Thì nói chung là con đi lao động thì ở trên nhà con thì nó có một cái là có đồi, có lương, có núi, thế và có đồng ruộng. Thế cho nên là con đi làm việc gì thì thằng bé cũng được. Thế cho nên là có hôm mà con nó đi cuốc cỏ thuê mỗi một ngày là bao nhiêu đấy thì về thì chi cho em học, còn bao nhiêu thì đưa cho mẹ. Thì mẹ lúc đó thì còn chống được hai, tức là chân đau cũng còn chống được lại đi chợ thì cũng lo đi chợ để mua bán thức mắm muối rau cỏ về để lo cho gia đình. Thì em thứ hai ở nhà là những cái việc như vậy. Thế nhưng mà thường xuyên thì con vẫn cứ phải nhắc. Thế cho đến hết cái thời gian mà 11 tuổi đến 15 tuổi, 16 tuổi thì con biết, thì con cũng cố gắng con học hành. Thì con thấy rằng hàng xóm thì người ta đi, người ta có chữ, người ta đi học, người ta thoát ly. Thì người ta về những ngày chủ nhật thứ bảy đấy thì người ta nói chuyện, thì con cũng thấy rằng là người ta đỡ khổ mà người ta làm kinh tế mang về nhà thì nó cũng dễ hơn. Cho nên từ cái đó con cũng suy nghĩ là con phải đi học. Thì đi học thì với cái điều kiện của con thì con phải đi học ban đêm thôi chứ không được đi học ban ngày, vì ban ngày con phải đi lao động để lo thêm với cái sự trợ giúp của anh em nữa thì để nuôi bằng anh em. Thế thì đến cuối cùng thì còn được 6-5 người con gái và 2 người con trai. Thì đến năm 73 thì cụ bà, tức là mẹ con, thì cái sự ốm yếu nó nặng quá cho nên là cụ đã qua đời. Qua đời thì còn để lại là một em trai. Một em trai là lớn nhất là 21 tuổi, em trai thứ hai là 13 tuổi và em gái lớn nhất là 9 tuổi. Thế thì em con vẫn thấy mang gánh nặng như vậy. Thế nhưng mà lúc này thì con cũng đã học hết cấp 1 và cấp 2 thì con cũng nghĩ rằng là mình phải đi thoát ly thì mới có tiền gửi về để thêm hàng cho bố và các em nuôi em thì nó mới tốt hơn là mình ở nhà. Thế cho nên là con cũng nói chuyện với các em và con cũng giúp đỡ em thứ hai. Cho nên em thứ hai cũng rất là chăm học. Đến khi con đi được 4 năm rồi thì em thứ hai cũng vào được đại học. Thế và với cái số tiền con gửi về hoặc là trợ cấp của cơ quan, bởi vì người ta về thăm viếng gia đình nhà con, người ta cũng thấy rất là khổ. Khổ là vì là mẹ bố thì cứ uống liên miên như vậy. Vì là hai năm cái em thứ em cả của về con trai 21 tuổi thì mẹ con chết được độ khoảng 1 năm thì em cũng lại bị viện giật chết. Cho nên mẹ bố con đã yếu lại yếu thêm thì cái tính lạc hậu cứ suy nghĩ như thế, cho nên chẳng làm được cái gì, chỉ có đau đầu thôi. Thế cho nên không làm được. Thế cho nên là đối với con thì một gánh nặng như thế, nhưng mà con gửi về cho em như vậy thôi. Thế nhưng còn em thì tự lực là chính. Ví dụ như em thứ hai cố gắng thôi thì việc nhà xong thì cũng cố gắng lên lớp học mà em cũng tiếp thu tốt lắm. Cho nên là đến khi con đi thoát ly được 4 năm thì em cũng vào đại học. Thế rồi tiếp đến em thứ ba thì cũng cứ nghe lời của con để cố gắng học hành. Và cũng con cũng nói nhắc là những cô Tiết rồi cô Nga rồi mấy cô đấy, cô học hành được thì cô như thế, cho nên các em là phải lo cho bản thân mình chính đã. Thế rồi hãy lo cho việc gia đình. Thì việc gia đình thì mỗi người vào cúng về chỉ cần lúc đặt xong thì những đàn em con thì nó cũng nghe như thế liên tiếp. Thì nói chung là các em con nó cũng vẫn theo học. Thế và cho đến khi mà tuổi con đã đi thoát ly được 4 năm rồi thì hàng năm là con vẫn cứ phải tiết kiệm cái đồng lương và cái số trợ cấp của cơ quan về cho các em. Thì nói chung là gia đình kinh tế thì các em nó cũng đỡ rất là khi mẹ con mất như vậy. Đến năm 75 thì em thứ hai con nó ra trường đại học thì nó vào Đồng Tháp Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp để công tác. Thì em đã ổn định công việc xong thì đưa hai em nhỏ nhất vào trong đấy để nuôi. Thì nói chung là hai em đấy cũng trưởng thành. Thế và các em đều có gia đình. Thì bây giờ thì các em bé nhất cũng là có 3 con. Thế rồi là gia đình thì cũng giàu có chứ không bất hạnh với con. Thế thì con cũng nghĩ rằng là cũng có cái sự là tâm từ của con là phải hy sinh để lao động. Thế rồi là hy sinh về học hành, thế rồi chỉ dẫn cho em. Thì đấy có phải là tâm từ không thầy? Đấy là một. Hai nữa là tiếp theo thì các em con nó cũng nghe lời con và từ đó nó cũng lo cho bản thân. Rồi cũng tức là nghèo đói thì con ăn gì thì chúng ăn đó, các em con ăn đó. Cho nên là cũng các em con thì nó cũng rất là ngoan. Cho nên là gia đình nhà con cho đến bây giờ thì nói chung các em nó trưởng thành. Thì đấy có phải là tâm từ để mà giúp em trong tinh thần cũng như là vật chất để em học, thì đấy có phải là tâm từ không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái tâm từ của ví dụ như con, ví dụ như là một tổ chức trong một xã hội, như là cái bộ phận là người ta nuôi những người tàn tật mù để mà người ta dạy chữ rồi dạy các những cái nghề để cho những người đó trưởng thành, thì đấy cũng có phải là tâm từ không? Thì con xin hỏi hai cái vấn đề như vậy.
Thì cái đó là tâm từ con lo trong gia đình của mình chứ không con. Nhưng mà nó trong cái từ đó nó chưa phải là cái từ của đạo Phật, vì con chỉ lo cho gia đình khi mình thôi, chứ không phải là lo bao lòng như là từ của Đức Phật lo tất cả chúng sinh, không hiểu. Cho nên nó từ vô lượng tâm thì nó rộng lắm, nó không hẹp. Còn cái tâm từ con nó chỉ tâm từ ở trong cái gia đình của mình thôi, nhưng nó thuộc về nằm trong tất tình vừa con, nó lo lắng cho gia đình mình, cái hoàn cảnh của mình.
Kính thưa thầy, thì lúc bây giờ chúng con cũng biết là lo trong ngoài tâm từ nó như thế nào, bây giờ học thì mới biết như vậy, thì con cũng xin trình với thầy như vậy. Thế còn cái ví dụ thứ hai là con nói là trong một tổ chức người ta tổ chức lên để nuôi dưỡng người tàn tật hay người già người mù chẳng hạn, thì người ta cũng có cái lòng tâm từ và cái lòng thương để mà người ta dạy dỗ những người mù người tàn tật đó có học và có chữ rồi là có nghề nghiệp, thì đấy có phải là tâm từ không thầy?
Tâm từ bởi vì những người đó không phải là thân nhân của họ, không phải ruột thịt của họ, họ thực hiện qua một lộ tâm từ. Khi nào những người thân của mình, người ruột thịt của mình đó, thì đó cũng là một góc độ tâm từ, nhưng ở trong cái cá nhân nhỏ này. Có ai hỏi gì nữa không? Con có hỏi thầy gì không con? Hưng Từ, con hỏi gì? Cái này cái tập này của cô Hưng Từ đó con. Hưng Từ có hỏi thầy gì không con? Con
thầy cái này của cô kia cô gửi cho các thầy, còn cái này coi như tắt khí thôi.